Kim Anh xin chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Góc vườn của tôi được phát thanh định kỳ trên làn sóng SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần. Tuần trước thì chúng ta đã cùng tìm hiểu những thông tin cơ bản về cách trồng và chăm sóc các loại cây trồng trong nhà, như những lợi ích của trồng cây xanh trong nhà, nên trồng những loại cây gì, chọn chậu, đất, vị trí trồng cây, cũng như là cách chăm sóc cơ bản cho các loại cây trồng trong nhà. Và Kim Anh cũng đã nhận được một số câu hỏi của bạn đọc liên quan đến trồng cây trong nhà như sau. Tại sao gốc của lá cây bị ngã sang màu nâu vàng? Rồi tôi chăm sóc cây kỹ lắm mà sao lá lại bị héo? Sao cây trong nhà của tôi lại bị rụng liên tục, trong khi lá mới trên đầu thì nhỏ và cuộn lại? Tại sao trên lá cây lại có những điểm trắng nhỏ? Tại sao cây nhà mình mãi chẳng ra hoa, nhìn cây nhà người ta ra hoa mà phát ham? Và tưới nước cho cây biết bao nhiêu là đủ? Trước hết thì Kim Anh mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của Tammy Huỳnh, chuyên gia về trồng cây về làm vườn, về những vấn đề thường gặp với các loại cây trồng trong nhà.
When growing calatheas indoors, they need that sweet spot, somewhere that's not too bright.
Thứ nhất, lá cây bị nâu, chẳng hạn như lá cây đuôi công, tên tiếng Anh là Calathea, bị chuyển sang màu nâu. Có hai lý do là quá nhiều nắng hoặc không đủ nước và độ ẩm. Ánh nắng trực tiếp có thể làm cháy lá, tạo ra những đốm nâu khó coi và có thể làm phai màu lá. Độ ẩm thấp thường biểu hiện ở ngọn và mép lá có màu nâu giòn. Loại cây trong nhà này cần một môi trường ấm áp, ẩm ướt với lượng ánh sáng vừa đủ. Giải pháp cho vấn đề này là sử dụng kéo sắc bén để cắt bỏ những phần già, phần chết ngay phần gốc. Tăng độ ẩm, đặt cây ở nơi sáng, có ánh sáng gián tiếp, tưới thêm phần rong biển, seaweed để cây khỏe mạnh hơn. Thứ hai, rễ cây bị bó trong chậu. Bạn nên tưới nước cho cây và lấy cây ra khỏi chậu. Nếu khó loại bỏ và rễ mọc vòng tròn thì chắc chắn đã đến lúc phải thay chậu mới. Bạn hãy kiểm tra xem rễ có chắc và khỏe mạnh không. Cắt bỏ một số rễ tròn hoặc rễ chết bằng kéo sạch. Trồng lại cây ở chậu lớn hơn, nhớ dùng loại đất Premium Potting Mix, tưới nước nhiều và đặt ở nơi có ánh sáng. Thứ ba, cây bị nấm. Thường có những đốm nâu được bao quanh bởi quần sáng màu vàng ở những lá đã chết hay những vòng tròn trên lá có màu cam gỉ. Để trị cây bị nấm, bạn hãy loại bỏ những lá bị ảnh hưởng nặng nề nhất để ngăn chặn sự lây lan. Nhiều khi có thể phải cắt bỏ rất nhiều lá, nhưng miễn là cây còn một lá tốt thì sẽ ổn thôi. Bạn nhớ không bỏ lá bị nhiễm bệnh vào phân trộn hoặc rác thải xanh vì nó sẽ tiếp tục lây lan. Thay vào đó, hãy buộc những chiếc lá vào túi nhựa hoặc ngâm chúng vào xô nước trước khi vứt chúng vào thùng rác. Thứ tư, tưới nước quá nhiều. Dấu hiệu thừa nước là lá rũ xuống và thân cây mục nát. Khi gặp vấn đề này, bạn hãy cắt bỏ bớt một số lá ở gốc, đặc biệt là những lá to nhất, mềm nhất và những lá có thân mềm. Tiếp theo, lấy cây ra khỏi chậu và kiểm tra rễ. Nếu còn nhiều rễ còn nguyên thì cây có cơ hội sống sót. Lấy bớt đất ướt và thay chậu mới với hỗn hợp đất thoát nước tốt. Tưới nước giúp cây ổn định, nhưng nhớ phải để vài cm đất trên cùng khô đi trước khi tiếp tục tưới nước lần nữa.
Mặc dù sẽ luôn có những thử nghiệm và sai sót trong khi tìm hiểu xem là cây cần gì, cách tốt nhất để giữ cho cây trong nhà của bạn khỏe mạnh và không bị sâu bệnh là bảo đảm bạn chọn đúng loại cây và đặt đúng vị trí. Đừng cố ép cây trong những điều kiện không phù hợp, mà thay vào đó hãy kiểm tra nhãn cây hoặc là hỏi nhân viên chuyên môn tại cửa hàng mà bạn mua cây để biết loại cây nào phù hợp với không gian của bạn. Nếu cây được đặt ở một nơi không quá tối cũng không quá sáng, tưới nước và bón phân đầy đủ theo yêu cầu, thì cây trồng trong nhà của bạn sẽ phải đẹp và khỏe mạnh thôi. Tuy nhiên, đôi khi có những vấn đề nảy sinh và nếu như được phát hiện sớm thì bạn có thể thực hiện một số điều chỉnh để giữ cho cây trong nhà của mình luôn tươi tốt và khỏe mạnh. Nếu như bạn thấy toàn bộ cây bị héo thì có thể là cây bị khát nước. Để tránh tưới quá nhiều nước, thì nhiều cây trồng trong nhà có thể bạn có thể để cho chúng hơi héo trước khi tưới nước sau. Bởi nếu cây được tưới nước quá thường xuyên thì bạn có thể tưới quá nhiều nước và cây có thể bị thối rễ. Ngoài ra thì cây bị héo có thể là do được bón phân quá mức và có thể nhiệt độ quá lạnh. Lá cây mới mọc bị héo và cháy, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cây bị dư thừa phân bón, quá lạnh hoặc quá nóng. Bạn hãy kiểm tra xem cây đã được đặt đúng vị trí hay chưa và nhớ giữ cây trồng trong nhà tránh xa lò sưởi tỏa nhiệt trực tiếp, cửa sổ nóng hay là các luồng không khí ấm áp và mát mẻ từ các lỗ thông hơi. Cây bị rụng lá nhanh có thể là kết quả của việc tưới quá nhiều nước hoặc là thiếu nước, tiếp xúc với gió lùa hoặc thậm chí là do thay đổi đột ngột về nhiệt độ hoặc ánh sáng. Ví dụ như bạn di chuyển cây từ vị trí sáng sang nơi có ánh sáng yếu. Cây rụng lá dần dần và các lá bên dưới vàng và rụng. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy rễ bị hư hại do tưới quá nhiều nước hoặc là không đủ nước để hỗ trợ cho toàn bộ tán lá. Và đây cũng có thể là do thiếu ánh sáng hoặc là phân bón. Nụ hoa rụng trước khi nở có thể là do nhiệt độ dao động hoặc là gió lùa hoặc là thiếu độ ẩm. Bạn hãy kiểm tra xem liệu điều hòa không khí hay là máy sưởi có phải là nguyên nhân hay không. Còn nếu như không khí quá khô thì thử đặt sỏi và nước vào một cái đĩa rồi đặt cái đĩa bên dưới chậu cây hoặc thỉnh thoảng phun nước cho cây bằng bình xịt nước. Lá chuyển màu nâu có thể là do thiếu độ ẩm, sử dụng sai phân bón hoặc sử dụng quá nhiều phân bón, chất lượng nước kém, có nồng độ clorfluoronatriporon nước muối hòa tan cao, hoặc là do độ pH đất không chính xác, hoặc là do thuốc trừ sâu, vân vân. Nếu lá xuất hiện những điểm trắng nhỏ thì đó có thể là do cây bị bệnh ve nhện. Ve nhện rất nhỏ, khoảng 0,5mm và rất khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đây là loài chuyên hút nhựa cây và có khả năng sinh sôi nhanh chóng với số lượng lớn. Và hậu quả là những chiếc lá sẽ có một vẻ ngoài bụi bặm và sơ sát. Các lá bị bệnh ve nhện sẽ vàng dần và chuyển sang màu nâu, đen. Và bạn có thể dùng Eco Oil để kiểm soát ve nhện. Và tiếp theo mời quý vị cùng tìm hiểu một số loại cây dễ trồng trong nhà cho người mới bắt đầu.
Cây trầu bà lá xẻ, hay còn được gọi là cây trầu bà chân vịt, hay là trầu bà khía. Trầu bà lá xẻ Nam Mỹ, đôi khi chúng còn được gọi ngắn gọn là Monstera deliciosa. Cây cao tới 1 mét, là loại cây trồng trong nhà phổ biến, có khả năng chịu được ánh sáng yếu. Những tán cây đặc biệt cho thấy nguồn gốc nhiệt đới của chúng. Loại cây này cần tưới nước thường xuyên, đặc biệt là khi thời tiết ấm hơn. Cây kim tiền Jamioculus jamifolia là một trong những loại cây trồng trong nhà phổ biến, rất được yêu thích vì vẻ đẹp và những lợi ích của chúng. Loại cây này nổi tiếng với những lá chét dày, màu xanh đậm như là sáp, có hình kim, chiều dài từ 6cm đến 10cm và mọc xen kẽ dọc theo thân cây. Màu lá cây thường xanh đậm nhưng có thể thay đổi tùy thuộc vào giống cây trồng. Kim tiền không chỉ đẹp mà còn có nhiều lợi ích trong việc lọc không khí. Đây thực sự là loại cây trang trí tuyệt vời cho bất kỳ ngôi nhà hoặc văn phòng nào. Mặc dù loại cây này chịu được ánh sáng yếu, nhưng chúng sẽ phát triển tốt nhất trong điều kiện sáng hơn, nhưng không cần ánh nắng đầy đủ. Nếu bạn thấy cây trồng hơi dài và cao gầy, thì có nghĩa là chúng không nhận được đủ ánh sáng. Cây có rễ dày, nhiều thịt, trữ nước nên rất dẻo dai, chịu hạn tốt. Bạn nhớ giữ bề mặt đất khô giữa các lần tưới và giữ cho lá sáng bóng bằng cách thỉnh thoảng lau bằng vải ẩm. Loài thứ ba là lan ý, tên tiếng Anh là Peace Lily, được biết đến với cái tên như là bạch môn, vĩ hoa trắng hay là huệ hoa bình. Lan ý là loại cây được yêu thích ở văn phòng vì khả năng chịu đựng của nó khi đối mặt với điều hòa không khí, máy sưởi, ánh sáng yếu và ít chăm sóc. Đây cũng là một trong những loại cây lọc không khí rất tốt. Tiếp theo là cây lưỡi hổ, snake plant. Do xuất phát từ vùng nhiệt đới nóng và khô, cây lưỡi hổ đã biến toàn thân, lá thành nơi chứa nước. Nó cũng được xem là một loài cây mọng nước, giống với xương rồng và sen đá. Lưỡi hổ là loài cây ý nghĩa về mặt phong thủy. và rất hữu ích trong việc lọc sạch không khí và trang trí cho không gian sống. Bởi vậy luôn được ưa chuộng để trồng trong nhà. Cây lưỡi hổ rất dễ trồng và chăm sóc, không đòi hỏi nhiều nước và không cần nhiều ánh sáng. Mặc dù đây là loài cây chịu hạn, nhưng cũng không nên để cây dưới thời tiết nắng nóng liên tục trong nhiều ngày. Khi trồng cây trong nhà, bạn nên đặt chậu lưỡi hổ ở những vị trí thoáng mát, có ánh nắng mặt trời, nhưng không phải là ánh nắng chiếu trực tiếp. Nếu hôm nào trời nắng gay gắt thì càng phải di chuyển cây vào vị trí râm mát. Chỉ tưới cho cây khi đất đã khô nứt. Mùa hè thì khoảng một lần một tuần và mùa đông thì khoảng hai lần một tháng, kết hợp với tưới phun sương để duy trì độ ấm cần thiết. Cây không có nhu cầu về nước nhiều, nhưng bạn cũng đừng bỏ bê quá mà không tưới nước nha. Loại cây này gây độc cho mèo và chó. Nếu không may nhai hoặc ăn phải, có thể dẫn tới nôn mửa và tiêu chảy. Vì vậy, bạn cần đặt chúng xa tầm tay với trẻ nhỏ và thú nuôi trong nhà. Tiếp theo là cỏ lan chi, tên tiếng Anh là spider plant. Với những chiếc lá dài và mỏng uốn cong duyên dáng, cỏ lan chi là một loại cây treo tuyệt vời. Cây cỏ lan chi thuộc nhóm cây ưa sáng hoặc là chịu bóng một phần. Bạn nhớ duy trì độ ẩm của đất trồng, bảo đảm đất thoát nước tốt. Đây là loại cây lọc không khí rất tốt, mà lại không gây độc cho thú nuôi trong nhà. Tiếp theo là cây thường xanh Trung Quốc, Evergreen Plant, rất là dễ trồng và nhân giống. Hiện loại cây này có rất nhiều dạng, nhưng có đặc điểm chung là những chiếc lá hình ngọn giáo, bóng loáng, có hoa văn màu bạc, xanh lá cây, vàng, kem, đỏ hoặc hồng. Có nguồn gốc từ các khu rừng cận nhiệt đới ở châu Á và New Guinea. Cây thường phát triển mạnh ngay cả những nơi rậm mát nhất. Tất cả những gì mà loại cây này cần là được giữ ấm trên 15 độ C, tránh ánh nắng trực tiếp và được tưới nước khi sờ vào bề mặt đất trồng thấy khô.
Trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì Kim Anh cũng xin chia sẻ một ít trải nghiệm trồng cây trong nhà của chính bản thân mình. Kim Anh bắt đầu trồng cây trong nhà chỉ với một cái cây phát tài Lucky Pampu nhỏ xíu thôi, đặt ở bệ cửa sổ nhìn cho vui mắt. Và sau này thì bạn bè mới tặng thêm cây lưỡi hổ, lan ý là Peace Lily và sen đá. Tất cả những loài cây này đều rất dễ trồng và chăm sóc cũng như là nhân giống cây. Từ một cây Lucky Bamboo ban đầu thì Kim Anh đã nhân giống thêm được 4-5 chậu cây nho nhỏ khác. Rồi cây lưỡi hổ, lan ý và sen đá cũng được tách ra thành công khi mà cây đã phát triển mạnh khỏe. Cây trồng trong nhà nếu như mà biết chăm sóc đúng cách thì sẽ không sinh ra muỗi mà còn giúp lọc không khí trong nhà. Mùa đông và những ngày lạnh lẽo hay là mưa gió, trong nhà vẫn có cây xanh tươi và mình vẫn có thể thư giãn bằng cách chăm sóc cây trong nhà. Và những ngày hè nóng nực khi mà bạn bè bước chân vào nhà Kim Anh thì đều hỏi là tại sao nhà mình mát thế, có mở điều hòa hay không? Trong khi Kim Anh chẳng hề mở điều hòa hay quạt gió gì cả. Tất cả đều là nhờ vào những chậu cây xanh nho nhỏ trong nhà giúp cho không khí trong nhà luôn thoáng mát và sạch sẽ. Hy vọng là với những thông tin cơ bản về trồng và chăm sóc cây trong nhà được chia sẻ trong chương trình tuần trước và tuần này thì quý vị sẽ tìm được các loại cây trồng phù hợp cho ngôi nhà của mình cũng như là xử lý được một số vấn đề mà cây trồng trong nhà thường gặp. Chuyên mục Góc vườn của tôi phát thanh trên SBS Radio tiếng Việt vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần. Quý vị có thể email đến vietnamese.program@sbs.com.au để chia sẻ hình ảnh, các câu chuyện và trải nghiệm thú vị, cũng như là những thắc mắc về trồng cây và làm vườn. Kim Anh xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.